Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 95. Không ngờ mất tác dụng. Người tinh sĩ đi cùng Kỷ Minh sử dụng một cây cực phẩm phi chùy đánh Độc Giác Ngưu một đòn. Đùng, Độc Giác Ngưu cùng phi chùy va chạm nhau, phát một tiếng kêu phát ra, Độc Giác Ngưu văng té xuống đất, nhưng nó nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy. Tạ Tinh nhìn phi chùy và người tinh sĩ, xem ra tinh lực của người này rất mạnh mẽ. Tuy Độc Giác Ngưu thuộc yêu thú cấp 2, khá yếu, nhưng người này chỉ cần một đòn cũng đủ chứng minh rằng hắn khá mạnh. Kỷ Minh thấy Tạ Tinh nhìn hắn và người tinh sĩ đi chung, liền cười nói: Tạ Tinh, ngươi không phải rất hống hách sao, dám đối đầu với ta, nhưng xem hôm nay ta đối phó với ngươi thế nào. Ngụy Khai chuẩn bị phi chùy, ta thích xem cảnh đập nát đầu hắn. Ha ha ha, xin tha mạng đi, ta đây rất thích xem. Tạ Tinh bình tĩnh nhìn thẳng vào Kỷ Minh: Là Đồng Hà Sơn giúp ngươi hay là Lý Khai? Kỷ Minh thấy ánh mắt bình tĩnh của Tạ Tinh, đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Trong ánh mắt Tạ Tinh không có sự sợ hãi, chỉ có cười nhạo và lạnh lùng. Ta móc bất ngươi ra trước. Cây kiếm trên tay Kỷ Minh còn chưa cầm lên, vừa mới nói được nửa câu bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy có thứ gì nắm lấy cổ họng mình, rất đau. Toàn bộ kinh mạch trong người đều bị phá hủy, ý thức bắt đầu mơ hồ như là một cây châm. Sau đó hắn thấy trước mắt vô số tia lôi điện màu lam, nhưng những lôi điện không đánh đến hắn mà đánh đến chỗ Ngụy Khai. Đây là cái gì? Tiếp đến, Kỷ Minh thấy sau lưng mình, sau đó là một màu đen vô tận. Tạ Tinh nhìn Kỷ Minh không trả lời mà trực tiếp động thủ, lập tức phóng ra vô ảnh thiết vị châm, đồng thời đánh ra 5 phát lôi điện và 10 phát tinh đao chém đến Ngụy Khai. Dù không đánh nén, Tạ Tinh vẫn có thể giết được hai người, nhưng mà Tạ Tinh sợ họ sử dụng lệnh bài trong tay, nếu như đã ra tay thì tuyệt không cho họ có cơ hội đó. Kỷ Minh bị Tạ Tinh dùng một đao chém ngay cổ. Ngụy Khai thậm chí chưa kịp phản ứng, không ngờ tên tinh giả ngồi dưới đất lạnh lại mạnh đến thế. Vô số lôi điện và tinh đao đã xé nát phòng ngự của hắn, đừng nói là kích hoạt ngọc bài, ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp đã bị Tạ Tinh đánh chết. Tạ Tinh tu vi ngang ngửa tinh tướng, đánh nén hai tinh sĩ vốn không hề tốn chút sức lực nào. Cứ nhìn từ xa, Hà Dự thấy khí thế của Tạ Tinh liền kinh ngạc, may mà không gây xung đột với người này, không ngờ lại lợi hại đến thế, chỉ mấy giây mà đã giết chết hai tinh sĩ. Thấy Tạ Tinh đang thu thập hiện trường, Hà Dự lập tức bỏ trốn. Tạ Tinh nhìn vào chỗ Hà Dự biến mất, không làm gì. Hà Dự tuy thấy cậu giết chết hai tinh sĩ, nhưng Tạ Tinh xem ra hắn không quen biết Kỷ Minh, nên cậu cũng không sợ. Với lại, cậu biết mục đích đến đây của Hà Dự, hắn không lỡ từ bỏ năm đóa từ bối thanh lam mà thôi. Lấy được túi trữ vật của Kỷ Minh và Ngụy Khai, Tạ Tinh thấy rất thỏa mãn. Bên trong có số lượng lớn linh thảo cấp 3, còn có một ít linh thảo cấp 4. Quả nhiên, cách làm giàu nhanh nhất là đi cướp giật. Tạ Tinh cũng không muốn tiếp tục tra hỏi Kỷ Minh, vì có thể sâu trong thâm tâm cậu không muốn biết đáp án. Một người thanh niên sắc mặt trắng bệch, sau khi giết tên tinh giả cùng hắn tranh đoạt linh thảo, còn chưa hả giận lại còn chém đứt đôi chân của đối phương. Hai người thiếu nữ núp một bên vô cùng sợ hãi khi thấy cảnh tượng này. Tuy chỉ có 3 ngày nhưng họ trải qua những tình cảnh rất nguy hiểm, nơi đâu cũng có cảnh giết người. Ở đây vốn không có lý lẽ để nói, chỉ có nói chuyện bằng thực lực mà thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải một tinh sĩ tàn nhẫn như thế. Thú vui của hắn là giết người, sau khi giết xong còn phải dẫm đạp thi thể của kẻ thù. Linh sư muội, đừng có sợ, chúng ta từ từ rút lui, người này chắc sẽ không phát hiện ra đâu. Người phụ nữ lớn tuổi hơn kéo lấy người thiếu nữ đang run rẩy, nhẹ nhàng nói, muốn từ từ bỏ trốn. Sao, xem xong phim muốn rời khỏi sao? Người thanh niên đột nhiên nói với hai người thiếu phụ đang trốn, nở nụ cười lạnh lùng. Chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta đi rồi. Người thiếu nữ hơi lớn tuổi, nói có chút run sợ, muốn kéo người thiếu nữ kia bỏ chạy. Gặp được thường sở ta, các người còn muốn bỏ chạy. Người thanh niên cười nhạo nói với hai người thiếu nữ, khẩu khí lạnh lùng làm người khác cảm thấy sợ hãi. Ngươi đừng qua đây, người thiếu nữ nhỏ tuổi được gọi là Ninh Sư Muội nói. Đùng một tiếng, người thiếu nữ lớn tuổi đột nhiên phát ra lá bùa màu xám. Cô biết giờ chỉ có cách liều mạng mới có thể trốn được. Lá bùa phát ra đánh vào tấm khiên tròn của người thanh niên, phát ra một lớp xương đen, không ngờ lại không có chút sức lực, không có chút lực sát thương nào. Được rồi, xong chưa? Người thanh niên đột nhiên đưa tay lên, bàn tay của hắn không ngừng biến lớn ra, con mắt nhìn qua để biến thành một bàn tay to khoảng 5 mét, còn đang phóng to, nếu như là người thông minh thì biết đây là một loại công pháp ngưng tụ tinh lực. Một hố đen hình thành bàn tay, nhanh chóng đưa đến trước mắt người thiếu nữ lớn tuổi. Cô ta sợ đến hét toáng, nhanh chóng lùi về sau, nhưng mảnh y phục phần ngực đã bị đánh nát ra, phần ngực cô ta bị lộ ra ngoài. Nhưng hai người thiếu nữ không hề quan tâm đến chuyện này mà lập tức bỏ chạy. Người thanh niên này thật quá lợi hại. Người tự xưng là Thường Sở, rõ ràng không phải là người thương hoa tiếc ngọc, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ như một con mèo đang đùa với con chuột, nhanh chóng đi lên bắt lấy hai người. Tạ Tinh vừa xử lý hiện trường xong, đang định đi đến chỗ khác tìm bảo vật, lại thấy một đợt tinh lực dao động truyền đến. Theo như kinh nghiệm của Tạ Tinh, chắc chắn lại là những tu vi tu tinh giả tranh nhau vì tranh giành đồ mà đánh nhau. Gặp được những chuyện này, như theo như thói quen, cậu sẽ đi xem thử, nếu như đồ tốt thì ra tay cướp, còn nếu không thì chạy vòng qua. Tạ Tinh nhìn thấy hai thiếu nữ bị truy đuổi, còn có một tên thanh niên, ba người này cậu đều biết. Người thanh niên này lúc tỉ thí ở La Thiên Thành ra tay cực kỳ độc ác, xé xác cả hai đối thủ của mình. Còn hai thiếu nữ, một là vị hôn thê của cậu Ninh Ngưng, còn một người là Diệp Sư Tỷ. Lúc trước cậu đưa Tinh Y về Vân Hà đã gặp qua. Hai người đi chung, Tạ Tinh không thấy kinh ngạc. Dù gì người ta là môn phái lớn, muốn liên hệ một người cũng không quá khó. Cho dù không có hảo cảm với Ninh Ngưng, nhưng mà Tạ Tinh cảm thấy rằng cậu cần giúp một tay, chủ yếu là do cậu có ấn tượng tốt với Linh Tuyên. Còn Diệp Sư Tỷ cũng không phải quá tệ, nhưng mà nhìn lực của cô cũng có tí gợi cảm a. Còn một lý do nữa là Tạ Tinh không thích thái độ của người thanh niên kia. Cậu biết hắn là một tinh sĩ đỉnh phong, nhưng mà đánh thật sự thì Tạ Tinh không hề sợ hắn. Nhưng Tạ Tinh là người không thích phiền phức, làm việc càng đơn giản càng tốt. Lúc cậu đi đến chỗ hai người thiếu nữ thì đã tiện tay phóng ra cây vô ảnh thiết vĩ châm. Nó không chỉ có tác dụng chủ động phá hoại kinh mạch của tu luyện giả, mà còn được Tạ Tinh tẩm thuốc độc lên nữa. Biến người thanh niên thấy có người đến phá cuộc vui của mình, không chậm trễ phóng ra một cây đao nhỏ, lại là một hạ phẩm bảo khí. Tạ Tinh thấy người này cũng giống cậu, vừa mới gặp đã ra tay đánh lén, nhưng thời gian Tạ Tinh ra đòn còn sớm hơn. Người thanh niên đợi cây đao nhỏ đánh trúng Tạ Tinh, đột nhiên thay đổi sắc mặt, nét mặt rất kỳ lạ, chỉ vào Tạ Tinh không nói được lời nào. Không có gì kỳ lạ, hạ phẩm bảo khí bị tinh man của Tạ Tinh cản lại. Tạ Tinh không cho tên kia cơ hội nào, đưa tay phát ra mấy đòn tinh đao, phụt 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 mấy tiếng, người thanh niên lại bị Tạ Tinh chém đứt tứ chi. Nhưng chưa chết, liền nhìn Tạ Tinh nói, ngươi không thoát được. Tạ Tinh vừa muốn giáo huấn hắn một chút, thấy hắn nói vậy liền chém ra một đao, kết thúc cuộc đời hắn. Nhặt cây hạ phẩm bảo khí, đao nhỏ, Tạ Tinh đi đến chỗ người thanh niên lấy túi chữ vật ra, nhìn xem quả nhiên là một gia tài lớn, linh thảo tinh thành rất nhiều. Còn có một miếng ngọc bội huyền cấp, Tạ Tinh thấy ngọc bội này có hơi âm mưu, chắc là công pháp mà hắn tu luyện đối với trò này, cậu không hề có hứng thú. Thu thập xong đồ, nhìn qua hai người thiếu nữ, Tạ Tinh lắc đầu, một tinh giả hậu kỳ, còn có một tụ nguyên đỉnh phong, chạy đến đây làm gì, muốn chơi đồ hàng sao? Cô có thể tìm một bộ đồ mặc vào, lúc nãy sao không dùng ngọc bội để thoát thân? Tạ Tinh hết cách nhìn vào hai người thiếu nữ tắc đầu. Diệp Sư Tỷ bây giờ mới phát hiện áo cô đã bị rách, sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng quay người lại lấy một cái áo khoác đắp lên. Vì đại ca này, đa tạ đã cứu chúng ta. Ta có dùng ngọc bài nhưng không có hiệu quả. Linh Ngưng giờ mới lấy lại tinh thần bước lên cảm ơn Tạ Tinh, đồng thời thấy Tạ Tinh tuổi không có lớn mà lại lợi hại như vậy, trong mắt thêm một chút ngưỡng mộ và sùng bái. Đúng rồi, không hiểu tại sao ngọc bài của ta cũng bị mất tác dụng. Lúc này Diệp sư tỷ mới quay người lại nói. Chương 96, mở tiệm trong bí cảnh. Sao lại như vậy? Dạ Tinh nhăn mày, đúng ra là ngọc bài có thể dùng bất cứ lúc nào, không thể có sai sót. Nếu như có sai sót thì sẽ rất nguy hiểm. Cho dù là La Thiên Tu Tinh học viện, học viên cũng chưa chắc đã bình an. Nhưng mà sao lại có sai sót? Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng Tạ Tinh cũng không để ý. Đối với cậu mà nói, ngọc bài chỉ là công cụ để bảo mạng tốt hơn. Dù không có thì cũng chẳng sao. Cậu đi vào không phải là muốn bỏ trốn ra ngoài, mà là tìm kiếm Linh Thảo. Hai người sao lại ở đây? Đồng môn sư huynh muội đâu? Tạ Tinh ý thức hỏi. Linh Ngưng liền nói, chúng ta đang cố gắng liên lạc, hôm nay đã tìm được vị trí. Thì ra ở trong một vườn linh dược lớn, bên trong là vô số linh dược cao cấp, rất nhiều người cũng đi đến đó, mấy người đồng môn cũng ở bên trong. Chúng ta đang đi đến đó, kết quả bị người đàn ông này tập kích. Ý, vị đại ca này, huynh quen biết hai người chúng ta à? Tạ Tinh lập tức cảm thấy mình đã đi xa quá rồi. Cậu đang đeo mặt nạ nhưng cũng khá dễ nhận ra. Thế Ninh Ngưng nói vậy, Diệp sư tỷ cũng bắt đầu suy nghĩ. Cậu liền nói, không quen biết. Ta nghĩ các môn phái chẳng thể nào chỉ phải có hai người đi vào, tùy tiện suy đoán ra. À, linh dược, vườn linh dược nằm ở đâu? Phát hiện được vườn linh dược, Tạ Tinh liền mừng rỡ. Nếu không đi thì cũng không phải Tạ Tinh. Hai người thiếu nữ thấy Tạ Tinh nói vậy cũng không tin đây là lý do gì, nhưng cũng không dám nói ra. Diệp sư tỷ lập tức nói, ta tên Diệp Vĩ, cảm ơn sư huynh đây cứu mạng. Vườn linh dược nằm ở phía hướng tây bắc 300 m, thế như ta nghe nói là một môn phái thượng cổ để lại, ở trong đó có vô số linh dược thảo quý, rất nhiều người đã đi đến tranh đoạt. Theo như vị sư huynh của chúng ta nói, ở trong có hơn mấy chục vườn linh thảo, nhưng mỗi cái đều có yêu thú cao cấp bảo vệ và trận pháp phòng ngự. Vì muốn phá trận nên càng nhiều người càng tốt. Đây là bản đồ. Nói xong, Diệp sư tỷ đưa ra một tấm bản đồ. Tạ Tinh xem lấy bản đồ, nhớ lấy vị trí rồi trả lại. Sau đó nói, nếu vậy thì ta đi trước, tạm biệt. Nói xong, Tạ Tinh đạp lên ngũ tiêu, nhanh chóng bay đi. Chuyện tốt như vậy có không muốn bỏ lỡ. A, Linh Ngưng nhìn thấy bóng dáng Tạ Tinh rời đi liền hét lên, nhưng Tạ Tinh đã biến mất. Diệp sư tỷ, hắn, Linh Ngưng quay mặt lại muốn nói chuyện với Diệp sư tỷ thì phát hiện vô cùng kinh ngạc nhìn hướng Tạ Tinh biến mất. Cho đến khi Linh Ngưng đến nay cô thì cô mới bình tĩnh trở lại, đột nhiên nói, Linh sư muội, muội có phát hiện rằng bóng hình này rất quen thuộc không? Đúng rồi, muội cũng cảm thấy rất quen thuộc nhưng mà không nhớ ra là ai. Linh Ngưng đáp lại, tỷ cảm thấy rất giống vị hôn phu của muội Tạ Tinh, lần trước đã cứu Khinh Y sư muội. Diệp Vi nói xong lắc đầu, ngay cả cô cũng không tin được lời nói của mình. Linh Ngưng suy nghĩ một chút rồi nói, sao có thể, Tạ Tinh không có tinh nguyên, với lại ốm hơn nhiều, không thể nào là hắn. Cho dù có tinh nguyên, cũng không thể trong vòng một năm mà tu luyện đến cấp độ này, nhưng mà bóng dáng này giống thật. Diệp Vi cũng đồng ý, chắc không phải là hắn, người này không chỉ tu vi cao còn rất tốt bụng, chỉ là dùng mặt nạ nên không biết mặt mũi ra sao. Diệp sư tỷ, đừng có mà mơ nữa, chúng ta nhanh chóng đến chỗ hòa sư huynh tập hợp. Y ưu tú thế này, chắc là tinh anh trong những môn phái lớn. Nhưng mà Diệp sư tỷ xinh đẹp như vậy, nói không chừng. Ninh Ngưng đột nhiên cười nói, nghe đầu chết tiệt. Ngũ tiêu của Tạ Tinh bay rất nhanh, chỉ một lát đã đến được vườn linh thảo. Quả nhiên như Diệp Phi nói, ở đây có hơn cả nghìn người, còn có những người đang đi đến. Chỗ nào cũng thấy đầy thi thể của tu tinh giả và yêu thú. Tạ Tinh thở dài, ở đây quả nhiên nói chuyện bằng nắm đấm, chỉ một lời không hợp dùng kiếm chỉ vào đối phương. Thật là không biết Linh Ngưng và Diệp Phi đến đây làm gì. Lúc Tạ Tinh đáp xuống còn nhiều người đang chém giết, nhưng mà vườn linh thảo quả nhiên là như Diệp Phi nói, ít nhất cũng mấy chục cái, nhưng mỗi cái đều có trận pháp bảo vệ rất khó phá bỏ. Ngoài những người đang đánh nhau, còn có những người đang hồi phục tinh lực và các tổ đội đi phá trận. Ý, Tạ Tinh phát hiện trong đám người đang đánh nhau có người quen, không ngờ là Ôn Lôi. Nhưng lúc này tình trạng của cô không tốt lắm, Không biết tại sao, ít nhất có 5 người tu tinh giả đang bao vây cô. Ôn Nôi đã áp đầu tóc rối bù, trên người có nhiều vết rách. Làm Tạ Tinh cảm thấy kỳ lạ là những người xung quanh, ngoài những người đang chăm chú vào vườn linh thảo hoặc là hồi phục tinh lực, hình như không thấy, không nhìn thấy được tình trạng đánh nhau mà chia thành 3 đến 5 người một đội. Xem ra phần lớn những người này đã tổ đội. Mỗi người đều rất tham lam nhìn thẳng vào vườn linh thảo trong vườn. Tạ Tinh nhìn sơ qua, bên trong quả nhiên là những linh thảo cao cấp vô cùng chân quý. Có trách những người ở đây nhìn giống đạo tặc. Tạ Tinh nghĩ nếu không giúp Ôn Lôi đợi thêm lát nữa, chắc chắn cô sẽ bị giết. Hạ phẩm bảo khí, tiểu tử ngươi cũng giàu có thật. Mau giao hạ phẩm bảo khí và túi chữ vật ra đây. Tạ Tinh vừa nhìn rõ được tình trạng thì đã bị 3 người tinh giả vây lại. Rõ ràng họ muốn cướp của Tạ Tinh. Tạ Tinh cười nhẹ, quả nhiên ở đây nói chuyện bằng nắm đấm, giết người không thương lượng. Đang gấp đi giúp Ôn Lôi nên không cần nhiều lời. Những lôi điện và tinh đao chém ra nhanh chóng bao vây 3 người, đồng thời phát khí tinh, tức tinh tướng, là tinh tướng. 3 người tinh sĩ biết được thì đã quá muộn, lôi điện và tinh đao nhanh chóng chém chết họ. Lấy túi chữ vật của 3 người, Tạ Tinh đi về hướng Ôn Lôi. Dị lôi tinh nguyên tu sĩ, Tạ Tinh vừa ra tay vừa trấn áp nhiều người. Dị tinh nguyên bản thân đã có sức chiến đấu cực mạnh, mà nơi tinh nguyên còn mạnh hơn cả những dị tinh nguyên khác. Đã thế người này còn là tinh tướng, có thể nói ở đây không có đối thủ. Vừa ra tay nhanh chóng giết chết 3 người tinh sĩ thì biết không phải người bình thường. Tạ Tinh thấy nhờ tu tinh giả nhìn mình, liền cười cao ngạo. Lúc này cậu phải biểu hiện cao ngạo, nếu không thì linh thảo ở đây sẽ không có phần cậu. Với lại bây giờ cậu đang đeo mặt nạ, tin rằng ngoài Ôn Lôi thì không ai biết được cậu là ai. 5 người tu tinh giả đang bao vây Ôn Lôi đã sớm dừng lại, thấy Tạ Tinh đi qua liền cảnh giác cao độ. Tạ Tinh không biết Ôn Lôi đã chịu được bao lâu rồi, nhưng mà cậu biết 3 người này có 2 người là tu sĩ sơ kỳ, còn 3 người là tinh sĩ trung kỳ. Xem ra thân thủ của Ôn Lôi rất tốt. Tạ Tinh đột nhiên cởi nhẹ, nhanh chóng phát ra một đợt tơ điện, đánh người tinh sĩ sơ kỳ ngã xuống đất, phun ra ngụm máu, xem ra đã trọng thương. Vị tiền bối này, chúng ta 5 người không thù oán gì, sao lại không nói lý lẽ mà lập tức động thủ. Thấy Tạ Tinh đánh một người gục xuống, 4 người còn lại vẫn lộ nhìn Tạ Tinh nhưng không dám động thủ. Tạ Tinh vừa mới ra tay đã giết chết 3 người tinh sĩ ở ngoài, ở ngay trước mặt mọi người. Không thù không oán, không lẽ ta có thù oán với các ngươi? Mà các ngươi là đạo tặc, chỉ vì ta có được một cây linh thảo mà muốn giết ta, bây giờ còn dám nói câu này. Ôn Lôi không biết người giúp mình là ai, nhưng nghe thấy câu nói của bọn họ liền phẫn nộ. Tạ Tinh nhìn vườn dược, quả nhiên có một vườn đã bị phá giải trận pháp, bên trong đã không còn cây linh thảo. Xem ra Ôn Lôi có được cây linh thảo trong đó nên bị cướp giật. Cậu liền cười nói, lão tử ta thích thì sao, vị tỷ tỷ này rất xinh đẹp, ta muốn giúp thì sao, ngươi không phục sao? Người tinh sĩ vừa nói cũng cứng họng, đúng vậy, người ta muốn giúp người thì hắn làm gì được. Tiền bối, là chúng ta sai, đây là mấy đóa linh thảo chúng ta có được, cống nạp cho tiền bối. Nói xong, tinh sĩ trung kỳ lấy ra mười mấy đóa linh thảo đưa cho Tạ Tinh. Những người còn lại cũng lấy linh thảo ra để trước mặt Tạ Tinh. Tạ Tinh thấy họ biết điều cũng không định giết người, lúc này muốn ra oai thì cũng không cần phải giết người. Tạ Tinh nhăn mày, 5 người tinh sĩ liền bổ sung thêm một ít linh thảo, trong lòng cảm thấy khó chịu. Thấy linh thảo đã có gần 100 đóa, Tạ Tinh mới nhận lấy, từ từ nói, những linh thảo này các ngươi không cần sao, ây ra các ngươi thật lãng phí, đúng lúc ta nhặt được, vận khí A. 5 người tinh sĩ nghe được Tạ Tinh nói vậy nên cảm thấy khó chịu, trong lòng muốn xông lên đá Tạ Tinh một phát, anh đi luôn. Lúc này Ôn Lôi đã nhận ra Tạ Tinh, thầm kinh ngạc, cô biết Tạ Tinh bất phàm nhưng không ngờ lợi hại đến vậy. Ôn Lôi còn chưa kịp phản ứng, Tạ Tinh đã đi đến nói, ta thấy tỷ tỷ có vẻ hơi đơn độc, chúng ta có thể hợp tác làm ăn không? Đã nhận ra là Tạ Tinh, Ôn Lôi lập tức mừng rỡ, đồng ý, nếu như kiếm không được người tổ đội thì chỉ còn đường chết. Nếu không phải rời khỏi nơi này, xem ra bị sư huynh của Thiên Tử Cốc chết thảm, Ôn Lôi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu như Tạ Tinh không đến, cô cũng không dám ở lại. Nơi đây bảo bối nhiều nhưng phải có thực lực mới được. Được, nếu như cô đồng ý thì chúng ta sẽ ở đây mở tiệm. Tạ Tinh đột nhiên cười với Ôn Lôi, xém chút đã dọa Ôn Lôi sợ ngã ngồi xuống đất. Mở tiệm, ở trong bí cảnh mở tiệm. Nếu như không phải Ôn Lôi vừa nhìn thấy Tạ Tinh giết chết ba người tinh sĩ, thì cô còn tưởng cậu nói đùa ấy chứ.